chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại hội thảo Mức sinh thấp tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp do Hội Phụ sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vừa qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, trên thế giới mức sinh ở hầu hết các châu lục đều liên tục giảm và giảm xuống rất thấp so với mức sinh thay thế. Thực tế này dẫn đến thiếu hụt nguồn lao động, các vấn đề về dân số già và chăm sóc người cao tuổi. Dự báo tình trạng thiếu lao động sẽ phổ biến trên toàn thế giới sau năm 2055, ảnh hưởng đến phát triển không bền vững về con người. Bài viết sau đây thông tin đôi điều xung quanh hội thảo này.
Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam thời gian qua, tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công, đạt mức sinh thay thế từ năm 2006 và tiếp tục duy trì đến nay. Tuy nhiên, Việt Nam đang đối mặt với thực trạng chênh lệch mức sinh đáng kể giữa các vùng. Bên cạnh 33 tỉnh có mức sinh cao thì hiện có 21 tỉnh thành có mức sinh thấp, thậm chí một số tỉnh mức sinh rất thấp, tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Duyên Hải miền Trung. Các tỉnh mức sinh thấp có quy mô dân số là 37,9 triệu người, chiếm khoảng 39,4% dân số cả nước, sẽ tác động rất lớn đến phát triển bền vững cho cả nước. Đáng chú ý, mức sinh thấp không chỉ diễn ra ở một số đô thị nơi có điều kiện kinh tế phát triển mà còn xuất hiện ở nhiều tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm vai trò quan trọng trong việc sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh quốc gia về lương thực. Bên cạnh đó, thông tin tại hội thảo cho biết Việt Nam là một trong các quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao khoảng 7,7%, trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9%. Và vô sinh thứ phát là 3,8%, ảnh hưởng đến hàng triệu cá nhân cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Mức sinh thấp kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng an sinh xã hội. Nhiều nước trên thế giới đã thành công trong việc giảm sinh, nhưng chưa có nước nào thành công trong việc đưa mức sinh rất thấp về mức thay thế, cho dù có nhiều chính sách khuyến sinh với nguồn lực đầu tư lớn. Để giải quyết chênh lệch mức sinh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 588 phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030. Bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định số 2324 ban hành kế hoạch hành động thực hiện, trong đó nêu rõ cần đạt mục tiêu đến năm 2030 của vùng mức sinh thấp là tăng 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh thành phố có mức sinh thấp, bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có dưới 2 con. Trong đó, giải pháp chủ yếu cho vùng mức sinh thấp là tập trung tuyên truyền lợi ích của việc sinh đủ 2 con, tuyên truyền về các yếu tố bất lợi của việc kết hôn sinh con quá muộn, sinh ít con đối với phát triển kinh tế xã hội, động viên nam nữ thanh niên không kết hôn muộn, không sinh con muộn, mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con và nuôi dạy con tốt, khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi, xây dựng môi trường cộng đồng phù hợp với các gia đình nuôi con nhỏ, hỗ trợ khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con. Thưa quý vị và các bạn, ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi 30 trở lên. Phần lớn phụ nữ đến khám và điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Có một số lý do khiến ung thư cổ tử cung được coi là kẻ giết người thầm lặng ở phụ nữ do bệnh không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi nó ở giai đoạn sau. Điều này khiến bệnh khó được phát hiện sớm và gây phức tạp cho việc điều trị. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn về một số dấu hiệu chính cảnh báo ung thư cổ tử cung phụ nữ không nên bỏ qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, trưởng khoa khám bệnh theo yêu cầu Bệnh viện Ca Trung ương cơ sở Tân Triều giải thích. Ung thư cổ tử cung là một loại ung thư khởi phát chậm, vì vậy vào thời điểm xuất hiện các triệu chứng thì bệnh thường tiến triển nặng hơn. Các triệu chứng ung thư cổ tử cung cũng không đặc hiệu, các triệu chứng không cụ thể. Có thể có nghĩa là bị các bệnh khác, vì vậy việc có biểu hiện những triệu chứng nhưng không có nghĩa là ung thư cổ tử cung. Theo ghi nhận ung thư, năm 2020, Việt Nam có khoảng hơn 4.000 ca mắc mới và có 2.223 ca tử vong vì căn bệnh này. Trung bình mỗi ngày, Việt Nam có khoảng 14 phụ nữ mắc bệnh và 7 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung. Theo ước tính, vào năm 2025, số phụ nữ tử cung hàng năm do ung thư cổ tử cung sẽ tăng lên hơn 4.000 trường hợp nếu không có giải pháp hiệu quả cho thực trạng này. Ung thư cổ tử cung phát triển khi các tế bào trên cổ tử cung, phần dưới cùng của tử cung đột biến. Gần như tất cả các trường hợp ung thư cổ tử cung đều do nhiễm virus HPV. HPV là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất. Hầu hết các trường hợp virus sẽ tự biến mất trong vòng 2 năm mà không gây vấn đề gì về sức khỏe. Tuy nhiên, một số loại virus có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung cũng như ung thư miệng, cổ họng, hậu môn và dương vật. Tỷ lệ sống sót chung sau 5 năm đối với bệnh ung thư cổ tử cung là 67%. Tuy nhiên, con số này tăng lên 92% khi ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm nhất, có khả năng điều trị cao nhất. Việc điều trị trở nên phức tạp hơn khi ung thư tiến triển nặng hơn. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh, bạn có thể cần phẫu thuật xạ trị, hóa trị, liệu pháp miễn dịch hoặc kết hợp các phương pháp điều trị. Ung thư cổ tử cung có thể phát hiện thông qua xét nghiệm ngay cả ở giai đoạn sớm nhất. Bác sĩ lấy mẫu tế bào từ cổ tử cung và gửi chúng đến phòng thí nghiệm để phân tích. Đây là xét nghiệm được gọi là phết tế bào BAP. Xét nghiệm này thậm chí có thể xác định những thay đổi tế bào tiền ung thư trên cổ tử cung và có thể trở thành ung thư cổ tử cung nếu chúng không được điều trị thích hợp. Việc phát hiện ung thư cổ tử cung đối với bác sĩ không khó, nhưng với bản thân khó nhận biết các triệu chứng do ung thư cổ tử cung phát triển chậm và âm thầm, triệu chứng chỉ xuất hiện khi bệnh đã ở giai đoạn khá nặng. Vì vậy, việc kiểm tra sức khỏe định kỳ rất quan trọng. Các dấu hiệu của bệnh ung thư sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh. Ở giai đoạn sớm nhất, ung thư cổ tử cung thường không có triệu chứng nào cả. Thực tế là ung thư cổ tử cung không biểu hiện sự hiện diện của nó cho đến giai đoạn sau, có nghĩa là việc chăm sóc sức khỏe thường xuyên là điều cần thiết. Khi đã nhận thấy các triệu chứng ung thư cổ tử cung, thường ung thư đã lan rộng hoặc di căn. Các triệu chứng sau đây là một số dấu hiệu của ung thư cổ tử cung ở giai đoạn sau. Chảy máu âm đạo bất thường, dịch âm đạo bất thường, đau vùng xương chậu, đau khi quan hệ tình dục. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2020, ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư phổ biến thứ tư ở phụ nữ trên toàn cầu. Với cách tiếp cận tiêm chủng vaccine HPV cao qua nhiều năm, khám sàng lọc và điều trị sớm, kịp thời, nhiều quốc gia trên thế giới đã giảm gánh nặng bệnh tật này. Bên cạnh việc sử dụng các phương pháp rào cản khi quan hệ tình dục, bạn có thể thực hiện các bước sau để giảm đáng kể hoặc ngăn ngừa nguy cơ phát triển ung thư cổ tử cung. Tiêm vaccine HPV có hiệu quả cao trong việc bảo vệ chống lại các loại virus HPV gây ra 90% bệnh ung thư cổ tử cung. Vaccine được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê chuẩn dành cho mọi người thuộc mọi giới tính trong độ tuổi từ 9 đến 45. Mặc dù vaccine này hiệu quả nhất khi được tiêm phòng 2 liều khoảng 12 tuổi, nếu lớn hơn, có thể cần tiêm một loạt 3 liều. Việc kiểm tra ung thư cổ tử cung thường xuyên là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa tiền ung thư phát triển thành ung thư. Theo hướng dẫn sàng lọc ung thư cổ tử cung đến năm 2023, đối với độ tuổi dưới 21 không sàng lọc, đối với độ tuổi từ 21 đến 29, xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung 3 năm một lần đối với những người từ 21 đến 29 tuổi. Đối với độ tuổi từ 30 đến 65 tuổi, một trong những điều sau đây. Chỉ xét nghiệm phết tế bào BAP 3 năm một lần, chỉ xét nghiệm HPV 5 năm một lần hoặc xét nghiệm HPV và phết tế bào BAP 5 năm một lần. Đối với độ tuổi trên 65, không sàng lọc sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính hoàn toàn. Nên xét nghiệm HPV thường xuyên vì biết sự hiện diện của HPV sẽ là cơ sở để bác sĩ chẩn đoán, theo dõi và chỉ định làm các xét nghiệm bổ sung. Hãy hỏi bác sĩ nếu có bất kỳ lo ngại nào về sức khỏe hoặc nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Vì ung thư phát triển chậm nên xét nghiệm BAP hàng năm và đi khám phụ khoa để nhận biết là dấu hiệu bất thường nào ở cổ tử cung. Nhưng nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này thì chưa đến lịch khám định kỳ thì việc kiểm tra cũng không gây hại gì cho sức khỏe. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh dân số và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.